Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Thanh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Tiki từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp Thích Trung Ni Lên Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của khu rừng sẽ do thượng tọa tuệ quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tu râm thiền. Chí thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Sa thú chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của khu rừng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ xin quý đạo hữu quan hỷ chờ ghi lát, có lẽ đường truyền của thượng tọa Sắc Đẳng bị trục trặc, vậy xin mời MC đọc chánh kinh trước rồi sau đó kính thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xin lỗi quý vị có nghe được.
Dạ Nam Mô Bố Đa Giá, con kính tuân thỉnh thượng tọa phát tính điền khuyết cho thượng tọa cấp nặng những nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bố Đa Giá.
Nam Mô Bố Đa Giá, con mời xin thượng kính đến lễ đến thượng tọa nhập đẳng, thượng tọa tài quyền để minh hành cùng Chư Tổng Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị đại nam đại nữ.
Thưa lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Chánh đã từ bị nhận nhập bài học. Là một thầy á, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Phấn Đáp theo kinh Di Lăng Đa Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của khu rừng. Thưa ngài Nagasen á,
Điều mà Ngài nói là năm tính chất của khu rừng nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như khu rừng che giấu người không trong sạch. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên che đậy sự hư hỏng, sự lỗi lầm của những người khác, không nên bộc lộ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của khu rừng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là trống không về trường hợp nhiều người đông đúc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên là trống không về luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, mạng lưỡi tà kiến và tất cả các phiền não. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của khu rừng nên được hành trì? Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là vắng vẻ, không bị chen chúc người. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên tách biệt với các pháp ác, bất thiện, không cao thượng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của khu rừng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là yên tịnh, trong sạch. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là yên tịnh, trong sạch, nên là tịch tịnh, có ngã mạn đã được dứt bỏ, có sự đạo đức giả đã được dứt bỏ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của khu rừng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là thân cận với những con người thánh thiện. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên thân cận với những con người thánh thiện. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của khu rừng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở Tương Ưng Bộ Kinh Cao Quý. Nên sống với các bậc thánh thiện đã tách ly, có bản tánh cương quyết, có thiền chứng, với các bậc sáng trí thường xuyên ra sức tinh tấn. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn như không, cảm ơn cầu khẩn với danh cùng đại chúng. Tôi thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, có kính lễ đến thượng nhân tăng, để Đức Phật đến Đức Minh Hạnh, chư tôn chúng tăng đang hiện diện ở trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. A Di Đà Tâm Ma Chấp Bồ Tát Công Hòa Bồ Tát Phật Công Hòa Tăng Tham Thiên Hòa Đế Di Đà Khả Tô Phật Công Hòa Tăng Tham Mô Tham Mang Nam Tham Mỹ Kỳ Sư Bồ Tát Bản Nô Phật Công Hòa Tô Tham Tăng Khổ Tăng Thăng Nam Mạng Ý Chúng Đệ Tử Sinh Viên Thịnh Thân Hữu Ý Tăng Dương Tư Đức Tam Bảo là Phật Bảo và Pháp Bảo Nguyện Nhà Quỳnh của Tam Bảo Hàng Giáo Hồ đến Chia Tôn Đức Tăng quý thủ ước cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa ngài, kính thưa tập thể chúng sinh, là cáo lỗi với đại chúng muôn sinh tức là hiện nay đang bị cảm xuyên có hơi bị nát cục, cho nên khi mình nói cái nó bị cẩn thận, dạ ai mà cẩn thận, dạ phải đang bị cảm, nó bị nát cục nữa. Nó sốc cái khả năng sốc của trong nó, dạ chỉ cho nên mỗi lần nó cục ra cái nó bị cẩn lại đâu. Cũng ráng sẽ giảm thiết theo cái khả năng sức khỏe có thể cho phép được. Những cái mặt quý ngài kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói là ở đây chúng ta thấy năm cái ví dụ của khu rừng được so sánh với năm cái đức tính hay năm cái sự tu tập của các vị hành giả. Cái đức tính thứ nhất mà chúng ta thấy khi chúng ta đọc chúng ta nghe nó cũng rất là lạ. Như điều quả thật thì khi quý vị hãy dù có chú ý một chút xíu chúng ta thấy cái điều mà nói rằng là khu rừng nó che giấu những người không trong sạch, tương tự như MV Hành Giả Thiết Tha tu tập nên che đậy sự hư hỏng, sự lỗi lầm của người khác, không nên bộc lộ tôi đây. Đây là tính cách nhất của người hành trì. Ở đây chúng ta đừng có nghĩ với một cái sự bao che, cái sự che đậy, cái sự bao che mà nó có cái nghĩa tiêu cực, đó chính là những cái điều lỗi lầm, những cái điều mà bị pháp luật mà người ta truy tầm, ta truy nã để bắt được cái người đó. Ở đây nó như là một cái sự sám hối, như là một sự thú tội của một người khác đối với mình. Có thể nói rằng Chư Tăng sẽ là điểm tựa của những chư Phật tử. Khi có những cái sự buồn vui gì ở trong cuộc sống, nhất là những điều đau khổ, những cái điều trái ngang mà trong đời sống người Phật tử họ gặp, thì chúng ta nghe, chúng ta giữ gìn cho họ. Để chi? Để không là một, không là cái tai tiếng lên nó sẽ đau khổ cho người. Cái tính chất đó, cái nó nói lên một cái đức tính, tức là một cái nhà, cái chỗ mà một cái chỗ tựa nước của người. Chúng ta nhớ cái chỗ tựa nước của người, đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Bởi vì trong cuộc đời này nó, chúng ta biết chúng ta cần phải có một chữ tính với người. Và nếu như là một vị hành giả hay là một người tu sĩ mà không có cái đức tính mà có một cái niềm tin của người đệ tử mà không đặt hết vào họ có, hay là một, chúng ta là một sư thầy, chúng ta là một sư phụ, chúng ta là một vị chủ thì chúng ta là một vị thầy, mà chúng ta không có đủ chữ tính để chuyển tải hay để che chở cho những cái lỗi lầm, những cái buồn vui của người Phật tử, thì đây là một điều đáng trách. Thì cái đôi khu rừng á, người tốt hay người tốt gì ở trong khu rừng đó, nó cũng như vậy sang mình thì cũng vậy. Đối với hành giả, khi mà có một cái sự khi có ai đó người ta bộc lộ cái tâm sự, chúng tôi gọi là cái tâm sự của họ, tức là bạn mua tâm sự buồn của họ, cái tâm sự buồn này đó là những điều lỗi lầm, đó là những điều đáng trách. Thì lúc đó chúng ta đón nhận cái sự chia sẻ của chính họ để nhận chuyển hướng, nhầm lèo lái đến cho họ nó tính tích cực, không tính có sự tu tập tốt đẹp. Nó khác hơn là chúng ta có một cái bộ tính là chúng ta nghe cái chuyện đó, chúng ta mới có A, thu B, anh C đó, thì A, người B, người C đó phạm vào cái điều này, làm sai cái điều này, làm sai cái điều kia. Đây là một điều mà quý vị phải hiểu như vậy thì cách nói đó là nó khác. Cũng như chúng ta biết ở bên kia thì chú giáo có một cái gọi là cái thú tội, cái điều mà xưng tội là xưng tội với cha hay xưng tội với linh mục, thì cũng vậy. Và các cái đạo giáo khác là đã có từ xa xưa, là chúng ta chỉ có ở cái chuyện mà xưng tội mới kia thôi, là chỉ có riêng thì ở bên Thiên Chúa hay là bên Tin Lành, mà các đạo giáo mình cũng sẽ có nơi cái điểm tựa của các vị tu sĩ sẽ là nơi chuyển tải những cái đau khổ của họ, của người đệ tử. Thì chúng ta chia sẻ và cảm thông để giúp đỡ họ vừa thoát khỏi cái đau khổ đó, chứ không phải là những người hành giả hay là vị thầy hay một người bạn đạo. Khi hiểu và biết như vậy mà lại đem cái điều đó lại là công bố hay là nói cho người khác nghe, thì đây là một con người nó không có cái chữ tính, nó không có con người, nó không có một con cái sự hiểu biết. Khi họ nói cho mình thì cũng nghĩa là họ đã chơi với, họ đã muốn cần một cái sự tựa nương, nhưng là họ đang bơi, họ muốn chết đúng đúng rồi. Bắt đầu họ xem ta như là một cái phao mình ở sông ở biển, để mà thấy gặp đó họ chết, họ không chịu biết chết đâu, hay là gặp đó họ cảm thấy nó yên ổn, họ nương tựa nơi chính chúng ta một phần, thì cái sự tưởng thương đó chúng ta cần phải cho họ tưởng thương. Và khi chúng ta đã tưởng thương, chúng ta hiểu một và biết cái việc của họ đó, thì chúng ta phải có hướng tích cực. Hướng tích cực để mà chúng ta giúp đỡ cho họ, chứ không phải là chúng ta cứ như thế và chúng ta cứ đi theo cái việc của chúng ta, cứ tính, chúng ta cứ suy, chúng ta cứ làm, thì là chúng ta cứ công bố nó đi. Đây là cái chuyện không nên. Một trong những đức tính của người bạn tốt đó chính là cái sự chia sẻ những cái điều vui buồn của bạn mình hiểu và cảm thông cho họ, giữ cho họ. Cái đức tính của một con người bên ngoài bình thường tốt đẹp mình mà họ gọi là bạn khí tốt á, hay là chúng ta thấy sống dưỡng chất mang theo, sống dưỡng chất mang theo đó là những việc nó mang tính tích cực, có tiêu cực, có tốt, có xấu, có. Nhưng ở đây là cái không phải cái chuyện tốt chuyện xấu gì của họ nói cho mình nghe, chúng ta biết im lặng lắng nghe và chúng ta tìm cách hướng dẫn họ để nó đưa về cái thiện sự, đưa về cái thiện pháp. Đây là vì hành giả phải có một cái tích cực như vậy, chứ không phải là chúng ta thấy giờ chúng ta muốn họ nói cho mình nghe thì nghe rồi ở bên mốt có chuyện gì đó. Cái ví dụ cô A, cô B, cô C, người A, người B, người C đó có làm vậy, nói cho sư nghe vậy, nói cho thầy nghe vậy, nói cho tôi nghe vậy, như thế là đúng gì không nên như vậy. Có những người không có suy xét, không có hiểu biết, ví dụ tên người A, tên người B, tên người C, mà chúng ta không cần phải hài danh tên, hài tuổi, nói lên nhà ở đâu, số mấy đường gì, cao thấp, địa vị, gương vọng họ sao đâu, không cần. Cũng như một cái lịch sử của người phương Tây, thì chúng ta không nên hỏi họ bao nhiêu tuổi, không nên hỏi cái lương họ làm bao nhiêu. Cái đó anh được phép hỏi vậy. Thì ví dụ như vậy, anh hỏi bao nhiêu tuổi nghĩa là nếu mà họ già, họ lớn tuổi quá thì họ buồn. Còn nếu như mà họ làm không có nhiều tiền mà chúng ta hỏi, thì chính là chúng ta đang coi như là dò xét họ, coi họ có bao nhiêu tiền để chúng ta có thể tiếp cận hay không tiếp cận. Thì cái lời nói đó nó nghe sống sượng vậy, nó còn có lịch sự. Cái tư cách lịch sự của con người nó còn như vậy, chứ đừng chỉ là người tu. Còn người tu thì cái chuyện mà phải nói rằng là cái sự cảm thông và cái sự hiểu biết đối với thai nhân là một điều rất là lớn. Bởi vì chư tăng sẽ là điểm tựa, sẽ là người dần dạy, là kim chỉ nam để cho dẫn đường chỉ lối cho họ. Cho nên nếu mà họ buồn quá, họ đau khổ nhiều quá, thì chúng ta hướng dẫn họ, sẽ chỉ dẫn dắt họ được thực hành các cái điều thiện, sự tốt đẹp. Và đó là chính là cái tính chất thứ nhất. Và cái thứ hai, cái thứ hai mà chúng ta thấy đó là cái người tốt quá, nó là trống không. Dầu cho có nhiều người ở trong đó thì khu vực khu rừng nó cũng đổi rộng. Tức là khu rừng là trống không về trường hợp của người nhiều. Có nhiều người đông đúc tương tự như thế này, giả thiết tới tôi bằng. Nên là trống không về sân hận, về lý ái, rồi đây là mạng nước của đại kiến hay phiền não vân vân. Cái người tu tập làm sao chúng ta như là cái dấu chân chim ở hư không. Chúng ta nhớ chớ là như một con nhãn bay qua bờ, như là cái lau sậy mà gió nó thổi qua không có khua tiếng lên. Cái tính chất tu tập nó đưa đến một cái cảm giác, tức là cái điều mà vô tội. Nó trống không ở đây chính là cái sự vô tội mà chúng ta cần phải có cái sự tu tập để không bị ai luyến về vì sân hận, vì si mê, vì ngã mạn, vì tà kiến hay các cái phiền não ngự trị trong tâm ta. Cái cách tu tập này nó đặc biệt đó quý vị. Mà nãy trong kinh văn chúng ta nhớ thì số chậm bị trời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là phúc lành cao thượng. Sự tu tập của chúng ta khi cảm thọ đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị hoa xúc lạc, sắc thân khí bị xúc pháp, mà tâm của chúng ta không có bị dao động, thì nó như là giống chân chim ở hư không, ướt chút đi không thể tìm được, con nhạn nó bay qua sông thì không thể lưu ảnh nhạn được. nó bay qua cái ao, bay qua cái bờ, cái hồ, thì nó không thể lưu lại. Thế đây là chúng ta thấy một cái vầng nhật nguyệt đẹp vào lúc hoàng hôn hay vào lúc bình minh, mà chúng ta thấy cảnh trời đẹp quá thì cảnh trời đó nó đi qua, chắc nó sẽ đi qua, nó diễn giải đi qua, nó không luôn giấu lại. Thì đó là mắt chúng ta đã nhìn thấy rõ. Còn ở đây cái dấu chân chim thì chúng ta thấy nó bay qua được không, không để lại dấu vết. Thấy cái lửa mà chúng ta thấy bật lên thổi được tắt, nó không có còn thấy nó nơi nào nữa. Cũng vậy, trong chuyện vui, trong chuyện buồn của cuộc đời này, chúng ta làm sao mà không bị thay liếm nó, không bị dính mắt bởi sắc đẹp ấy, không bị con sức là không bởi bị cái sự quan trái quán hờn, cái sự bực tức, cái mà sân tật lẫn hối đối với người, nó khó lắm. Nhưng chúng ta phải tập tu tập, tập xả bỏ, và chúng ta tập xả bỏ, tập buông bỏ xuống, thì đó chính là một trạng thái của trống không. Bởi mà buông bỏ xuống thì không còn nắm giữ, mà không còn nắm giữ đó chính là trạng thái của cái sự không chính pháp. Quá thật, ở trong cuộc đời này chúng ta bị nhiều thứ lắm quý vị. Người ta nói rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại sao nói như vậy? Có nghĩa đó là mình muốn tu mà ta cũng cho mình tu, mình muốn yên mà đây cuộc đời này nó cũng cho chúng ta yên. Có phải như vậy không? Chúng ta sẽ không nói về cái chuyện yên hay là không yên, gió hay là không gió. Cái chuyện cuộc đời này rồi, mọi chuyện đời nó muốn hay không muốn nó vẫn tới như vậy. Thì nhật nguyện tiếp ngày nó cũng sẽ lắm thôi. Cũng đã, ở đây người ta nghĩ rằng người ta làm phiền mình nhiều, người ta không muốn cho mình như thế này, không muốn cho mình như thế kia. Nhưng chúng ta không bị dính mắc ở đó. Cái chuyện họ có quậy, họ có phá của ta, đó chính là chuyện của họ. Nhưng cái chuyện của chính ta là ta phải giải quyết. Bởi không ai có thể chia sẻ cho ai, cũng không ai có thể giúp đỡ cho ai trong công cuộc tự sinh. Mà không có ma vương phạm thiên hay là càng khác bà nào có thể mà làm cho chúng ta tốt hay là xấu, mà chính tự thân của chúng ta làm chúng ta tốt hay chúng ta xấu. Cho nên khi chúng ta biết rằng người ta chấp nhận mình, người ta lợi phá mình, mình đối diện bởi vì mình sợ sẽ chấp ngã mình, cho mình đau khổ, vì mình đừng chấp ngã thì họ có chấp nhận mình thì cũng vô giá trị, thì thế là cũng buông bỏ thôi, mà cũng bỏ mình. Đây chính là cái giá trị mà chúng ta nên có một cái sự tu tập. Nhiều khi chọc ghẹo mình bởi vì mình bị quê, là mình cảm thấy cái tự ngã của mình hay cái sĩ diện của mình, cái con người của mình nó bị tổn thương. Chứ chúng ta đừng có xem đó là vết thương, xem đó là cái điều đau khổ, xem đó là cảm thọ khổ, thì chúng ta sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Cho nên cái một câu kinh đó chúng tôi rất thích: khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là một lần cao thượng. Chúng ta không có, nếu có bị thì bị ít một chút xíu cũng đỡ hơn. Khi xúc chạm việc đời này, cái chuyện buồn vui, cái chuyện đau khổ, cái chuyện thua được, thua mất còn, mà chúng ta biết được nó tới được thì cũng mừng, không tới được thì thôi, cũng không có phải được, không phải là tiếc nuối câu thúc quán hờn gì cả. Và nó chính là do cái phước, do cái nghiệp, do cái chúng ta hiểu được ở cái phước của cái quả của chúng ta, nó phải đối diện, nó chịu gì như vậy. Và vì như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, người đệ tử sẽ có một cái hùng tâm dũng khí để mà chúng ta tiến tu. Chứ còn không thì kính thưa quý vị, chúng ta thường chúng ta bị có sự dính mắc, có sự đau khổ, có nhiều cái sự bực bội quán hờn, cứ nghĩ rằng trách cứ trời gần trời xa, tại sao tôi bị như thế này, tại sao tôi bị như thế kia, mà ít có bao giờ mà chúng ta tự nghiền, tự sức suy lại mình, nó bắt án mình, chửi mình, nếu là một người tu tập, người ta biết rằng hạnh có thể ở mình thì đâu cũng có thể nhân duyên mình gây bất thiện với gây điều quan trái với nó. Bởi vì nếu mình chửi nó lại thì mình gây cái đau khổ. Bây giờ mình cứ nghe, mình đừng có cho đó là một điều quan trọng. Chứ mình nghe mà mình kiểm soát được cái gì, đừng cho cái tự ngã của mình nó khởi sanh. Thì nghe chỉ biết nghe mà không xử lý cái nghe, không điều tiết cái nghe đó, và cái nghe đó nó đi qua thì nó cũng như là cái gì cái thú vị. Cứ là giả nên tu tập để cho cái gì của thằng tự sát như vậy, nó chỉ là cái gì, nó trống không, nó trống không về cái thao, về cái sự vừa lòng hay không vừa lòng đó. Vừa lòng tức là ái, mà không vừa lòng tức là sân. Thì cũng vậy, mê cái ngã mạn, cái tà kiến, khi có được những cái tâm mà nó định tĩnh, cái tâm mà nó buông xả, cái tâm mà nó xả ly, cái tâm nó không có bị chấp ngã nhiều, thì những con người đó không có phải bị cái gì ngã mạn. Chính vì si mê nhiều quá, ngã mạn nhiều quá, cho nên chúng ta chấp ngã nó nhiều. Mà chấp ngã nó nhiều chính là chúng ta đang rơi vào cái mạng lưới của tà kiến phiền não rất là to lớn. Khi con người có một tỉnh giác, khi con người có một ý thức, khi con người có một chánh định, có một khéo tác ý, không khéo tác ý tức là chúng ta không có cho nó chuyển hướng, không cho nó đưa về cái tham ái, cái sân hận, thì kính thưa quý vị, nó sẽ đi theo hướng của chúng ta. Thì đây chính là một cái điều mà vị hành giả cần phải có một như vậy để chúng ta tu tập mà trống không, để cho nó trống không, tức là chúng ta đã buông bỏ, chúng ta đã buông xuống. Bao nhiêu năm quá thần, bao nhiêu năm bực bội, bây giờ chúng ta bỏ xuống đi. Bởi vì giàu sang cho mấy, giận hờn cho mấy, cũng biết con người buông xuống. Cái điều hành động thiện, cái điều mà thân thương mà chúng ta tìm gặp lợi nhau thì nó khó. Chứ cái mà chúng ta quán hờn, cái mà chúng ta quán cái mà chúng ta hận tình, hận người, hận vì thế này thế kia, nó đang kết thành một sự quan trái. Thì chúng ta sợ đời này quá rồi, đời sau lại càng xuất hiện nhiều hơn nữa, bởi vì cái sự quan trái đó nó tạo ra một động lực rất là mạnh để tạo ra cái nghiệp rất lớn, cái nghiệp quan trái đó. Cho nên kiếp này, kiếp sau nữa, cho nên là một người hiểu biết về cái nghiệp quả, có một cái sự tu tập thì cái trống không chúng ta biết bỏ qua liền, cái nghịch cảnh thuận cảnh chúng ta cũng không quan tâm, mà nghịch cảnh lại càng phải biết là xử lý và bỏ qua nhanh hơn nữa, để cho nó không phải báo lại lại nữa. Đây là một sự tu tập mà đòi hỏi con người tự thức cho mình, tạo cho mình một khúc cái trơn. Khi cái nó quen rồi thì cách tu như vậy là chúng biết cái sự hành xả, chứ không có cái tin gì thì không dễ làm đâu. Để mà không động không sầu trước những cái chuyện trái ý nhập lòng, những cái chuyện mà thương xa ghét rồi, những cái điều mà nó đau khổ sự hiện đến với mình phải tập có một cái chuyện gì trước, tập một cái tình huống, tập một cái sự cái sự tình mà nó phải thực hiện. Cái điều thứ ba đó chính là cứ khu rừng nó vắng vẻ, không phải chen chúc người. Tương tự như vị hành giả, chúng ta tu tập nên tách biệt với ác pháp, với bất thiện pháp. Đây là tính chất thứ đức ba của người hành thiện. Quả thật thì khi mà chúng ta tu tập á, khi chúng ta tu tập á, cái nào là cái thiện pháp, phải phải trong thứ chúng ta cần nghĩa rằng là đối với ác pháp á, ác pháp nào chưa sang chúng ta không cho sanh, những ác pháp đã sanh không cho nó sanh khởi, những thiện pháp chưa sanh chúng ta cho nó sanh khởi, và những thiện pháp nào nó đã sanh chúng ta buông tập, chúng ta nuôi dưỡng nó. Ở đây chúng ta phải luôn phải biết tu tập, phải có ý thức tách biệt rõ với cái pháp bất thiện, pháp không thao được, pháp hại, pháp đưa đến đau khổ, mà cái pháp đưa đến cái sự an lạc, cái pháp đưa đến cái kết quả vui hay là kết quả chính các tiền định và đạo quả. Đây là những cái pháp mà vị hành giả phải biết rằng đây là những pháp cao thượng, đây là những pháp đưa đến sự chấm dứt sinh tử, sự bi thô u não mà chúng ta cần phải có cái sự giúp, sự chọn lựa. Quả thật như vậy, đối với cái người mà tu tập, khi mà biết nắm, khi mà biết giữ gìn cái giá trị của chính tâm ta, tâm ta phải làm như thế nào, tâm ta phải tu tập ra sao. Đời con người chúng ta không phải luôn luôn lúc nào cũng sẽ dễ dàng chọn lựa được những cái điều mà chúng ta như ý chúng ta vừa làm. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải canh chừng, đối với cái ác pháp nó dễ dàng sanh khởi. Và tâm của chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị ác pháp sinh khởi. Khi mà khu rừng nó vắng vẻ, không bị chen chúc, thì chúng ta phải tu tập làm sao để tách biệt được với cái ác pháp. Ngay khi đó chúng ta mới không bị nó quấy động. Nó vốn là nếu chúng ta tu tập nó được yên ổn thì nó cũng như là một cái tâm mà nó vắng vẻ thì nó sẽ được tốt đẹp. Nhưng cái tâm mà nó bị cỏ dại cỏ mọc rồi thì nó rất là nguy hiểm. Mà ở trong bài kinh Tâm Văn Vu, kinh Văn Vu thì nói khi mà cái tâm của chúng ta mà không có cái định niệm ác tâm thì dễ là nhân là duyên cho cái gì, cái đám cỏ đó nó không được dọn dẹp thì chắc chắn là cỏ đó nó mọc, cỏ đó nó sẽ mọc lên những rác rưởi thì nó sẽ bốc bỏ vào đó. Khi một cái bãi hoang, khi một cái khu rừng hoang, hay là một cái bãi cái hoang, cái khu nhà hoang, thì cái khu nhà đó nó dơ, và khu nhà đó nó nhiều cái nhựa, và khu nhà đó nó ghê. Ở nơi bãi đất hoang đó thì nhiều nhiều chất thải của mà người ta bỏ ra, nhiều cái đồ vật vệ sinh nó phóng quế ở đó. Thì cũng vậy, cái tâm này nếu như không được tu tập, tâm này không được điều phục, không được tu tập, không được như lý cách ý thì chắc chắn rằng cỏ phiền não, vật quế phiền não nó sẽ khởi sanh, rất là nguy hiểm. Vì thế theo tu tập nên nhìn những cái gì để cái tâm của mình nó không bị cái cỏ hoang, cỏ hoang này thì là làm được kiếm cho bản thân đó, có tối chi mỗi tập muốn công việc nó xuất hiện trong tâm ta. Cái điều mà chúng ta thương nhớ, chúng ta quán hận, cái điều mà chúng ta mong mỏi, cái điều mà chúng ta mong muốn, vân vân, tất cả những điều đó nếu như cái nhìn của Phật pháp đều là những bộ bài có hoang phiền não. Mà có hoang phiền não, cái thứ gì có hoang đó, nó vốn có một cái tính chất nó mọc không cần cái sự chăm sóc, nhưng nó lớn mạnh lắm, nó mạnh lắm. Cái cỏ chúng ta cần trồng, chúng ta cần chăm sóc thì cỏ đó nó yếu, nó phải đủ tiêu chuẩn nào của nước, của phân đối với chúng ta mới nó tốt lên lớn lên. Thế còn cỏ hoang quỷ nó một tàu hạt như vậy mà đối diện với cái nắng mưa nắng lắm hoặc là mưa nhiều cũng vậy, nó không mạnh. Mưa nhiều thì nó có thứ của cái gì, của cái của cái cỏ của mưa nhiều nó xuất hiện, mà nắng nhiều nó khô nhiều thì nó cũng có những cái cỏ nó thích nghi. Thì cũng vậy, cái sự tu tập của chúng sinh nếu như mà không có một cái sự của người điện tử, mà không có một sự giữ nhịp thì các cái cỏ và cái đồ mà nó dơ dốc nó sẽ sanh khởi. Thì cái sanh khởi như vậy thì cái tu viện chúng ta khó mà có sự kiểm soát được. Cho nên viện giả tu tập với nên có một cái sự tập đi, tu tập nên có một sự tập điện với viện não, với cái ác, như cái pháp nó không còn được. Mà chúng ta phải biết rõ đâu là pháp, thì tu tập cần phải giữ gìn. Thưa quý vị, cái pháp thứ tư mà trong bài kinh khu rừng là ví dụ chúng ta thấy đó có sự tu tập của vị hành giả, rừng yên tĩnh, nó trong sạch. Hành giả phải tiếp tha tu tập là sự yên tĩnh, là sự trong sạch, là sự tịnh mịch, là sự dứt quả, vân vân. Dứt quả, dứt quả, ở đây quả thật như vậy. Cái sự tu tập á là cần phải có một cái sự đối diện với chính mình, có một sự yên tĩnh, có sự tâm sạch với tĩnh lặng tâm hồn mình và ở. Và cái đó yên tĩnh nó là chủ quan lẫn khách quan, hay là cảnh bên ngoài cũng như cảnh bên trong mình. Mà chúng ta nhớ Đức Phật dạy, chúng ta cần phải tìm cái nơi thanh vắng, nơi cái khu nhà tắm, một cái khu rừng, cái nơi nhà thanh vắng. Đến dòng cái điều kiện thứ nhất là tìm cái cảnh yên tĩnh, cảnh trong lặng. Ở đó nó tương tự cũng như là cái khu rừng nó vốn yên tĩnh, nó trong sạch về cái môi trường, về khí hậu thì cũng vậy. Tâm ta chúng ta làm sao mà nó có cái môi trường tâm của chúng ta nó được trong sạch, cái môi trường chúng ta nó được tĩnh tĩnh, nó được phẳng lặng. Cái tâm của chúng ta phải bỏ đi cái gì, cái ngã này, bỏ đi cái giải dối. Cái tâm này nó lạ lắm. Nếu chúng ta không có dạy nó, thì nó sẽ giải dối và nó sẽ ngã mạn, cống cao, nghĩ rằng mình hơn người, mình người hơn mình, nghĩ rằng mình thua người, nghĩ rằng mình ngang bằng người, vân vân. Thì cái tâm nó luôn luôn có một cái sự so sánh, tâm nó luôn luôn có một sự đấu chọi, một sự so sánh. Cái sự đấu chọi này đều là một sự nguy hiểm ở trong tâm ta. Và từ cái chỗ đó nó luôn luôn nhiều cái lý, nó nhiều cái biện hộ. Mà chúng ta biết là nếu như chúng ta không có sự suy xét kỹ lưỡng với cái sự biện hộ này, nó nhằm là một chất xúc tác cho dục thấy và sân phận nó khởi sanh. Khi chúng ta thích một cái gì đó, cái đó là cái nguy hiểm, thì chúng ta nó không sao đâu. Có gì mình lâu lâu mình tự làm, hay lâu lâu mình làm vậy thì đâu có làm thường đâu mà sợ. Hay là cái này nó không sao đâu, có gì mấy mốt mình như thế này như thế nọ để mà mình mua chuộc yêu cầu, hay là mình sám hối, mình làm phước để cho nó qua cái chuyện ác này, vân vân. Thì kính thưa quý vị, chúng ta luôn luôn có nhiều cái gì, có nhiều cái lời hứa hẹn giải dối với tâm mình, và có nhiều luôn luôn có nhiều cái sự so sánh giữa mình, vân vân. Và tâm của chúng ta hết bao giờ có một cái sự biết sắp đặt, cái sự tự tỉnh, cái sự yên lặng, cái sự vắng lặng bao giờ cả. Chúng ta thấy ví dụ như con, chúng ta nhớ là cái tích truyện mà ở Khô Sâm Bi, khi mà Chư Tăng có một cái kình giống với nhau, có sự đấu đạo với nhau, có cái sự gây mất chia sẻ với nhau, Đức Phật đến để can ngăn, thế là không được. Đức Phật bị bỏ vào rừng và lấy giáp cá, bỏ vào rừng để tu, của khu rừng Khô Sâm Bi để tu. Thì có con vào ba đi lấy giáp cá và con khỉ, hai con đó, nó là bạn, nó bầu bạn, nó cứ nhớ phụng sự cho Phật. Thì lúc đó là cả thì sau khi mà cái mùa hạ đó thì Phật tử họ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống ở nơi này thì không ai chăm sóc, không ai quan tâm gì hết. Như Thế Tôn sống thế như thế nào, ta sống không bị hội chúng, ta cảm thấy an lành vô cùng, không có bị người quấy rối, ta cảm thấy an lành vô cùng, chứ không phải mà có như người đến có con người chăm sóc phục vụ phụ sức, từ ta ta mới thấy là điều an vui. Thì chúng ta nhớ một lần ác ma khiến cho Đức Phật bị bắt, nó không có cái Phật tử, không được người ta bỏ Phật tử trực tiếp. Nhưng quả thật Đức Phật này thuốc có người vô lượng mà chư thiên cũng vẫn xuống cúng dường ngài. Thì lúc đó cũng đến khi mà xuống, làm sao ác ma nó biết được là có cái chư thiên cúng dường ngài do cái phước của ngài, mà thì đâu có thể nào mà thiếu thốn và đối khác được. Cho nên đến khi nó hỏi ngài chứ ngày hôm nay ngài biết nghĩa đi cất tình không có cái gì thì có buồn hay không, thì chính Đức Phật trả lời: tâm của cái người thoát khỏi đau khổ thì luôn luôn an lạc như trời phẩm thiết, chứ không phải vì một cái miếng ăn miếng uống này mà phải đau khổ. Tâm Như Lai là tịnh, nó là vắng lặng, nó luôn luôn an lạc. Thì kính thưa quý vị, cái sự tịch tịnh, cái sự trong sạch, cái sự vắng lặng đó là vì tự do tâm của mình đó, nó tạo nên. Có những cái sự tu tập á, nó độc cư, nhiều khi á thân viễn ly mà tâm chưa chắc viễn ly, có nhiều khi tâm viễn ly mà thân chưa viễn ly chút, hay là thân viễn ly mà tâm lại không viễn ly. Nhiều khi chúng ta ở cái nơi hoang vu vắng vẻ, nhưng điều tâm của chúng ta đó, tức là tâm của chúng ta nó đã được nó hay thành thức, nó đã được viễn ly, nhưng nó là tâm của chúng ta chưa có được viễn ly. Tâm chúng ta cũng còn nhớ thương, tâm chúng ta còn có sự mong mong điều này, điều kia, việc này, việc nọ, nó lại khác hơn cái việc tu tập của chúng ta. Đức Phật dạy nếu mà ở nơi nào á, mà nơi đó nó có cái sự có sự đầy đủ về phật thân, nhưng tâm tu của chúng ta nó không có cái sự tiến tu, thì các ngươi nên bỏ đi. Cái nơi nào mà đầy đủ về cái điều kiện sinh hoạt, xin lỗi, cái nào thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng tâm của chúng ta tu tập nó lại được tốt đẹp, thì nơi đó nên ở lại. Còn quả nhiên cái nơi nào mà nó đầy đủ cái điều kiện sinh hoạt mà nó không có tâm tiến tu thì ra bỏ sớm. Và nơi nào mà nó vừa có một cái điều kiện và nó vừa có một cái tâm tiến tu thì điều này chúng ta ở lại cũng là tốt đẹp. Cho nên cái sự yên tĩnh, cái sự trong sạch, cái sự tự tịnh, cái sự vắng lặng mà vị hành giả phải có cái tâm thật sự để thu tập, phải có cái tâm thật sự để dứt bỏ, để bị đè nén, để diệt trừ cái ngã mạn, cái kiến chấp của mình, cái ngã chấp của chính mình, hay là những cái điều giả dối, những cái điều hư mị mà phải được chúng ta bỏ qua. Có quấy thì cho là phải cho là quấy, hay là theo cái chủ nghĩa gọi là cái cơ hội, khi mà được cái chỗ này được, chúng ta cũng được cái chỗ kia được, thấy đông người sang, thấy ai muốn tốt đó nó tốt, muốn ai đó nó được đó thì chúng ta cũng chịu luôn, thì cái điều này không được. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải có một cái gì có một đức tính ngay, mà có một đức tính chân thật, chứ không có cái đạo, không có một cái tính giả dối. Chúng ta chỉ không có gặp được cái có sự đạo đức giả, bởi vì đạo đức giả đây chính là một sự giả dối, cái sự không thật, trước sau không như một, nói và hành không đúng. Hãy tập như cái đức tính của Đức Phật, ngài nói như thế nào ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào ngài nói như thế đó, cho nên ngài được gọi là Như Lai. Tại chúng ta hay xu hướng, cho nên chúng ta mất đi cái đức tính đó của mình, đó là đức tính đức tính ngay chẳng. Và kính thưa quý vị, làm cái gì làm, chúng ta cũng nên dành cho những phút giây yên tĩnh của đời mình, cái sự trong sạch, cái sự tĩnh của trong cõi lòng của mình một chút xíu. Đành rằng cuộc sống này nó nhiều sự động viên, như chúng tôi thấy có những lúc chúng ta nên có những chuyến hành hương, có những cái ngày tích cực tu tập, để chúng ta vào ra chùa, để chúng ta cũng tập tu. Quý vị ở bên kia, thí dụ như ở khi mà có cái ở chùa đã có thể hôm nay có lớp học giáo lý, hôm nay có cái gì khóa tu một ngày một bữa, hai ngày hai bữa, một tuần hai tuần, vân vân, chúng ta cũng nên tranh thủ là nên tu tập để tìm về cái nơi yên tĩnh, tìm nơi về cái sự tình, cái sự trong sạch, cái sự vắng lặng của chính mình, từ đó mình có cái sự tu tập, nhờ đó chúng ta dứt bỏ được cái sự ngã mạn bình dục của chúng ta sinh hoạt và chúng ta đối xử với nhau như vậy, mà cũng như có cái sự giả dối đối với người, thì khi chúng ta có một cái ý niệm tu tập như vậy thì nó rất là tốt. Chứ bây giờ hỏi rằng là tìm cái sự vắng lặng ở nơi đâu, tìm cái sự vắng lặng ở nơi chẳng hạn như ở nơi rừng, ở nơi này nơi nọ, phải không? Chính thưa vị, ở không gian nhà của chúng ta cũng là tốt, chúng tôi tâm của chúng ta chịu khó có việc ly một chút xíu, đó là điều tốt. Cũng kính này sư phụ chỉ hy vọng mới muốn làm bộ rơm và thực tạo tăng và muốn làm bộ rơm rồi. Những cái thứ về cái điều thứ năm, đến chương thứ năm của của vị hành giả nên được, chúng ta thấy nên có được tu tập. Tức là người thân cận với con người thánh thiện. Sau đại vương tương tự như vị hành giả Thích Tha tu tập thân cận với người thánh thiện. Ở đây tức là chúng ta thấy thân cận với người thánh thiện và làm coi là và thân cận với những con người thánh thiện ở đây chính là cái pháp thiện hay là cái căn thánh thiện mà mỗi con người cần phải có. Chúng ta tu tập ở nơi thanh vắng thì cái điều thiện, cái điều tốt nó là một cái điều mà như chúng ta thấy con người của chúng ta cần phải có một cái sự khởi sanh lên những cái thiện tâm, khởi sanh lên những cái điều tốt đẹp để từ cho chúng ta coi đó nó là như là cái bản đồng hành của mình, hay là những cái pháp thiện chúng ta thấy hãy xem chánh niệm, hãy xem cái trí tuệ, nó là bạn, nó là cha, nó là mẹ, nó là bạn, nó là thầy mình, nó là người thân của mình, để chúng ta cùng với nó ra sức để chúng ta cùng với nó có cái sự tu tập để chúng ta cùng với nó ra sức để đối diện với phiền não, để chiến đấu với phiền não. Và cũng vậy, cái thứ gì cái sự tu tập mà vị hành giả có cái sự thân cận, dĩ nhiên nếu hiểu về một cái thân cận với cái nghĩa đen là con người nó có cái đạo đức tốt đẹp, con người có một cái hành động, có một cái ý niệm tốt đẹp, thì là cái chuyện bình thường. Chúng ta thấy cái sự thân cận đó chính là cái sự thân cận mà trong chúng ta thấy thích trên hơn với Phật dạy, nên thân cận các tộc trí tuệ, nên thân cận các tộc chân nhân, nên thân bằng những con người có cái tánh thiện, thiền thiện. Sự thân cận đó đưa đến chúng ta thông suốt, đưa đến nhiều kết quả lợi ích. Và đây chính là một cái điều mà chúng ta phải nhớ là cái tánh thiện đó mà đã chúng ta nói, ví dụ như là chúng ta có một cái làm bạn với thiền, cái làm bạn với cái thiền, làm bạn với cái điều thánh thiện, hay làm bạn với con người thánh thiện, cũng chính là chúng ta làm bạn với cái điều thánh thiện. Cho nên khi chúng ta làm bạn với người điều thánh thiện đó, khi chúng ta làm ngược lại, chẳng hạn giờ chúng ta làm ác, thì bạn với thánh thiện sẽ không có cái chuyện đó, không cho phép chúng ta làm như vậy, nên chúng ta không làm. Nếu như chúng ta thân cận với người ác, chúng ta làm thiện thì họ sẽ khuyến khích. Ngược lại, chúng ta thân cận với những người có cái pháp tánh thiện nó cao, hay là thân cận với cái pháp thiện, thân cận với thiện, thì khi chúng ta làm tự nhiên tâm thiện tâm của tạm quý khởi sinh lên, không cho chúng ta làm cái thiện tâm của tạm quý sẽ rót cho chúng ta thấy gây sợ và thấy hổ thẹn tội lỗi của mình, gây sợ tội lỗi của mình không được phép làm. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, cái sự tu tập của mỗi con người nó là một cái điều mà ở đó từ hội tự thân phải biết điều phục vụ, tự thân phải biết kiểm soát. Cái mà sư phụ nói với sư phụ thì có thể là sư phụ xem là cái chú giải còn số điểm mà chính con hiểu trên một cái từ và cái nghĩa như vậy, con cũng muốn cần một lát sư phụ cũng có thể thứ nhất là cái điều thứ nhất, cái điều thứ năm này thì nó có một cái nó hay cũng còn có ý nghĩa, mà chính cái điều đó con chỉ giải thích ra một cái sự hiểu biết của mình và cần cái sự thảo luận cũng như cần một cái sự kiểm soát của chỉnh sửa là của chư tăng cho nó được tốt đẹp. Thì cái thứ gì, tâm của người tu tức là tâm của người có một cái giá trị chân thật tốt đẹp, phải có một trí tuệ, phải có một sự nhẫn nhịn, phải có một sự xả bỏ, phải có một cái sự tu tập, phải có cái tâm mà hướng về cái sự xả ly, cái sự buông bỏ, để từ đó mà chúng ta có một cái sự thân làm bạn với thiện, thiên về cái điều mà tốt đẹp, thì như thế chắc chắn là chúng ta sẽ có sự tu tập được tốt đẹp. Và ngược lại, tâm của chúng ta cứ thả rong, tâm của chúng ta cứ để và cái tỏ nó mà phan vô cái độ cái ác bất thiện pháp nó ngự trì trong tâm ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Cái mặt thứ hai, kính thưa toàn thể đại chúng xin cô đều xin trình bày. Như vậy nếu có điều gì cần phải bổ túc và chỉnh sửa qua cái lời giảng kính cung thỉnh chưa thành đức tăng nguyện, chỉ ngài quan thị mở rộng và chỉnh sửa lại để cho bài học có thể được hoàn thành tốt đẹp. Chúng con kính cầu nhất ngày nay nếu có điều gì sẽ thành trên kính ngưỡng mong cho công thỉnh tăng cùng một chút quan thị cho và chúng dân một chút là nên thực hiện thực tế đại thi phương cũng như chỉ thị của điện pháp. Cảm ơn các thầy sư cô giáo đã truyền tín chỉ tâm đức tăng. Lời chúc nữ quý sư cô cùng được thầy chư Phật tử luôn được an lạc trong danh pháp Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà.
Dạ sa thứ sau tới lần thai con nguồn đức hạnh kính tịnh lễ với chi tôn thiên đức, con kính tịnh lễ thường tập tuệ siêu hướng vào trong rừng, kính đảnh lễ tri ân đại đức thường tập tuệ quyền đã từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, và kính bạch chi tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, giờ này thì thượng tòa giác đẳng đã bị disconnect rồi, cho nên chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa tu Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con đã xin được kính đến lễ đến là sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Tề Quy, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Sa thú là thờ thị giãn của thượng tọa Tịnh Minh. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đến phần thảo luận của lớp học Bồ Tát Tâm Má trong giờ này. Hiện giờ thì thượng tọa nhất đẳng bị disconnect, làm ra có thể chúng tôi sẽ điều tiết cái phần đầu. Chắc là hy vọng rằng sau 50 phút thì thượng tọa sẽ vào. Thành ra bây giờ thì xin phép chúng tôi sẽ bắt đầu phần thảo luận. Ở phần thảo luận này có một cái câu hỏi thượng tọa đã soạn. Câu hỏi rằng không nói cái quấy và khuyết điểm của người khác như vậy có phải là bưng bít hay là vô trách nhiệm không? Cái này thì quý vị thấy rằng cái ở trong cái câu thảo luận này thì nó có nhiều cái điều mà cần là được chia tăng, là nhất là những vị thượng tọa thảo luận. Con không biết là sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 1 này. Nhà, nếu mà sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, quý vị có còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Vậy là có lẽ là sư phụ Tề Siêu không có mặt ở trước máy rồi. À, vậy thôi, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Quốc Tăng, thỉnh thượng tọa Quan Lý thảo luận dùng câu số 1 này. Không biết là thượng tọa Quốc Tăng có nghe và xa thú con thấy tín hiệu của thượng tọa Quốc Tăng rồi. Con xin được lặp lại câu hỏi con hỏi rằng không nói cái quấy và khuyết điểm của người khác thì như vậy có phải là cái sự bưng bít hay là vô trách nhiệm hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Quốc Tăng Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ thành đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Thánh Di. Kính đảnh lễ thượng tọa Quốc Tăng là thân và tự nguyện là minh hạnh để được phật tính quy chư thiên đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tin lành và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đó. Vì cho biết đã nghe rõ. Kính lạc chư tăng đến từ quý vị. Thật sự ra ở đây đó thì cái câu hỏi được đặt ra đó thì chúng tôi nghĩ là cái nhìn cái lỗi của người khác và mình cố tìm xét cái lỗi của người khác. Thật sự đây là một cái điểm không tốt cho tâm mình. Cái bưng bít á, thì quý vị nên biết rằng cái bưng bít á, mình cái xấu mình là cái tốt, mình cố gắng che đậy cái xấu cho người khác. Nó khác ở chỗ đó là cái xấu của người khác mình che đậy cái xấu của người đó, để cho mọi người đừng thấy mình giống như là nằm lõa chung với cái xấu của người khác, để mình tìm cách này cách kia bưng bít sự thật. Thì ở đây ví dụ như mình nói rằng với một cái người mà có trách nhiệm, ví dụ như ngay cả trong cái gia đình thì cái người mà có trách nhiệm thấy con nó lưu đốn, con nó không đúng thì người cha người mẹ kịp thời nhắc nhở cho con biết, chứ không phải vì vậy mà che đậy hay là bưng bít lại. Hoặc là ngay cả cái người mà trên mình tức là ví dụ như người thân của mình, cái người bạn của mình hay là người trên nhân mình thì có cái gì đó có cái khuyết điểm, mình bưng bít lại, mình che giấu cái sự thật nó lại. Thì cái cách mà ta gọi là cái sự bưng bít á, bưng bít sự thật để rồi tô điểm lên một cái gì đó, tô điểm lên cái này là thầy của tôi, cái này là bạn của tôi, cái này là cái kia đó, cái này là người thân của tôi. Thì cái việc mà mình che đậy cái sự thật, chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó là không tốt. Như vậy thì là bưng bít. Còn cái nhìn cái xấu của người khác, cái khuyết điểm của người khác thì thật sự là không vui chút nào. Bởi vì mình cố tìm cái người mà quý vị thấy rằng cái người mà có cái tính mà hay đi tìm cái lỗi của người khác đó, thì là cứ đi tìm mà thôi. Cách này cách kia nhìn cái lỗi mình thì khó. Và nhiều khi là mình muốn nhìn cái lỗi của mình, rồi mình không muốn nhìn cái lỗi của mình, mình thấy khó. Hoặc là mình cũng ý trong cái nghĩa là tự che đấu, tự giấu bưng bít cái lỗi của mình, nhưng mà mình lại cố tìm cái lỗi của người khác. Thì nếu mà mình cố tìm cái lỗi của người khác, cái tâm của mình nó cũng đã là cái tâm xấu. Cái tâm xấu ta gọi là tò mò tập mặt. Cái tâm nó là tâm xấu. Bởi vì mình không nhìn lại chính mình. Trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng không nên nhìn của người khác, vì của người khác có làm hay không làm, mình hãy nhìn lên mình có làm hay không làm, tức là mình có làm điều tốt hay là mình có làm điều xấu, hay là mình không làm điều tốt hay là mình đã làm điều xấu, chẳng hạn như vậy. thì cũng đúng, cũng chính nên là cũng đừng có nên là nhìn cái khuyết điểm của người khác, bởi vì nhìn khuyết điểm của người khác không phải là cái điểm tốt cho mình, bởi vì cái tâm của mình từ khi mà mình khởi cái tâm xấu quấy lên để mà mình cố đi tìm cái lỗi của người khác á, thì rõ ràng cái tâm của mình là cái tâm xấu đó. Cái thứ hai là khi mà mình nhìn cái hình ảnh cái xấu của người khác á, hay hoặc là thì như vậy đó, tạo cho cái tâm của mình nó không ổn, tức là niềm tin nó cũng không có, sự thật nó cũng không có nhìn được cái sự thật nữa. Rồi từ đó nếu như một người bạn thân thì mình cũng phải biết cái điều đó, hay là người thân của mình cũng biết được những điều đó. Thì như vậy đó, chúng tôi nghĩ rằng cái người mà có trách nhiệm đó, chúng tôi nghĩ rằng cái người có trách nhiệm mà đặc biệt là trách nhiệm với bản thân của mình thì đừng quá nên để quá nhiều cái thời gian, để quá nhiều cái công việc để mình nhìn cái lỗi của người khác. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn cái việc mà mình có trách nhiệm với mình, tức là mình nhìn cũng như là mình cái câu pháp cú khi nãy chúng tôi nhắc đó, chúng tôi trích dẫn đó, cái Phật này dạy là đừng nên xem con người khác có làm hay không làm, đừng nên xem người khác có làm hay không làm, mà hãy nhìn lên mình coi có làm hay không làm, tức là có điều tốt mình đã làm chưa, điều xấu mình đã tránh chưa, hay là điều xấu mình đã có làm chưa, điều tốt mình có làm hay không, thì điều đó mình nên suy xét lại chính mình. Thì nhìn ở chính mình tức là mình giống như mình phản chiếu lại chính mình, thì cái đó nó tốt hơn là mình nhìn ở cái khuyết điểm của người khác. Còn một người bưng bích á, giống như cho ta nói là a vua, hay là những cái người mà gọi là che đậy sự thật rồi để bưng bích á, thì bưng bích ở đây là bưng bích cái xấu để rồi mình dựa vào đó mà mình cho rằng để mình tô điểm cái gì đó theo cái gọi là cái tổ chức của mình, người thân của mình, hay là người này người kia vân vân, mình cho là như vậy để cố gắng mình bưng bít sự thật. Bưng bít sự thật ở đây là bưng bít sự xấu để rồi cuối cùng là kéo theo là một nhóm luôn, là một nhóm người đều là sàng bậy hết. Còn cái mà mình nhìn khuyết điểm của người khác thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó là cái điều không tốt rồi. Mình đi truy tìm cũng không ít, là ở ngoài đời đó có những người có cái tính là hay đi tìm cái xấu của người khác thôi, chứ không nhìn coi cái xấu của mình đã nhìn xấu người ta, nhìn bằng cái quan điểm xấu để nhìn người ta, nhìn bằng cái cặp mắt đeo cái mặt kính màu lên để rồi mình nhìn cái điểm xấu của người ta mà không nhìn ra chính mình. Giống như mình nói là mình nhìn cái mặt của người khác thì mình dễ thấy nhưng mà thử mình nhìn cái mặt của mình nếu không có cái gương mà soi lại mình cũng không biết được, hoặc là mình khó bao giờ biết được cái vết sẹo ở sau lưng của mình. Thì rõ ràng là như vậy. Nhiều khi từ cái tôn cái tự ngã lên, mình cố bưng bít những cái lỗi, cái điều xấu của mình, nhưng mà mình lại chính vì cái điều mà mình chính mình bưng bít cái sự thật đó, cho nên là mình cố tìm khuyết điểm của người ta bằng bởi lý do này hay hoặc là lý do khác, mà người đó họ có thể rằng nấu sát khác đi sự thật. Và như vậy thì một cái người mà nếu như một người mà có trách nhiệm với bản thân của mình thì mình hãy nên nhìn để mình coi có làm hay không làm. Trên quan điểm tu tập thì chúng tôi nghĩ rằng giống như người ta nói đó, là biết cái tốt của người khác để làm theo, để bắt chước, nhưng mà nhìn cái xấu của người khác biết để mà tránh cũng không phải là coi thường, cũng không phải là khinh rẻ, nhưng mà mình biết như vậy để mình tránh. Ở đây đó thì đừng để tâm ra cái chuyện mà tốt xấu, mà hãy nhìn những điểm nào tốt để mà mình thực hành mà thôi. Thì như vậy là cái người mà theo chúng tôi nghĩ là mình có trách nhiệm với bản thân của mình. có trách nhiệm với bản thân của mình. Còn ví dụ như là cái người mà ví dụ như là mình cả trong cái giới những cái việc tu hành thế này biết thì biết như vậy, mình biết rằng cái người đó như vậy 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 như đó người đó mang như vậy thì đó phải gánh lấy, mình cũng không phải vì vậy mà mình có cái tính khinh thường hay có cái tính coi rẻ vân vân, thì như vậy nó cũng không phải là cái đúng của chính mình mà là cái sai của mình. Chúng tôi nghĩ là gì ạ? Là cái câu hỏi của thầy Đức Pháp Tính thì chúng tôi có vài cái ý gì sẽ liên quan đến câu hỏi này. Bây giờ thì thỉnh thầy Đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa thú, con là kính trang tri ân đến là thượng tọa Pháp Tăng đã thảo luận những câu hỏi số 1. Con là kính lạy đến thượng tọa Pháp Đăng mới vừa quan mạng vào công. Bây giờ thì tiếp theo con là xin được kính thượng tọa Pháp Đăng mà quan hệ thảo luận những con là tiếp là câu số 2. Không biết là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không, con kính thượng tọa quan hệ cho con một tín hiệu. Dạ, con cảm ơn thượng tọa rất là nhiều. Ở đây thì hôm nay dựa theo cái bài học nói về khu rừng, thành ra con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùm cho hội chúng biết được rằng có nhiều người thì người ta nghĩ rằng ở cái khu rừng là thanh vắng là thì mới tu tập được, nhưng mà có những người thì người ta nói rằng nếu mà rừng và núi đó thì không có cái bậc trí, có nghĩa là không có cái bậc trí thì thường ít có ở rừng núi, cũng như là mình dựa theo trong kinh thì nói về khi mà Đức Phật hay là bậc trí hoặc là những người có phước vân vân thường thường xuất hiện ở trung tâm quả địa cầu, cũng như đối với ngày nay thì mình thấy rằng là thí dụ như là bệnh viện mà tốt hoặc là bác sĩ giỏi hoặc là kỹ sư vân vân thì nói chung là cái thành phần mà giỏi ở trong xã hội thì họ cũng có nghĩa là họ xuất hiện ở thành phố hoặc là ở trung tâm rất là nhiều. Vậy thì có những người người ta nói rằng tu ở trên rừng núi thì nó thanh vắng mới dễ tu, nhưng mà có người nói rằng ở trên rừng núi thì không có những cái cơ sở hoặc là không có những cái vật trí vân vân thì làm sao mà tu tốt được. Thì mỗi người có một cái quan niệm như vậy thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan thỉnh cho con biết cái ý là tu tập ở rừng núi là được tốt hơn hay là tu tập ở vùng trung tâm thì có nhiều cái người trí hơn nó sẽ tốt hơn theo ý của thượng tọa sẽ thế nào, hoặc là có ý nghĩ gì riêng. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Bảo. Rồi tự nhiên để tập được tập được đặt trên hệ là để siêu và để tiền có bắt tăng để cũng tập tính cho mình chỉ có được đặt chạy lại cô bên nữ thì ta tập tự. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái câu hỏi luận hay là cái tình cảnh người ta nói đó, thì mình cứ nhìn vào cái bậc đạo sĩ chư Phật ba đời, thì chư Phật ba đời ấy, luôn luôn lúc nào cũng sanh ra ngoài trời, cũng thành đạo ngoài trời và cũng biết đạt ngoài trời. Như vậy thì những cái thành phố là những cái chỗ mà nhà cửa san sát, đường đi thì nó chật chội. Còn những cái nơi mà để có ở về rừng ngoài trời thì thật sự là phải nói là những cái khu mà bình thường chúng ta thấy Đức Bồ Tát của chúng ta thì lúc mình xuất gia rồi thì ở trong rừng núi tu tập để đắc đạo quả ở trong rừng núi. Nhưng mà rồi trong lúc mà niết bàn thì cũng ở trong rừng núi, đây là một cái điểm để chư Phật điều này như vậy đó. Nên nó cũng đồng ý rằng người ta nói khi mà ở những chỗ trung tâm đông người đó, thì học hỏi gì được, nhưng mà học hỏi được cái gì, học hỏi được những lý thuyết. Bởi chúng ta thấy ở cái chỗ mà trung tâm đó, tập trung lại thì ta nghiên cứu vật chất, là nghiên cứu có nghĩa là về cái tính chất mà gọi là quảng bá, buôn bán, quảng bá những gì đó mà tìm cái lợi lộc từ cho đông người, thì cái điều này nó có, học hỏi từ đó có. Nhưng mà nếu nói để tu tập đó, thì chúng ta phải nói đến những cái người mà càng tống họ tham những thứ gì để họ phát triển thì vấn đề tâm linh đó, thì họ phải sống ở trong những cái vùng núi chỗ thiếu thốn, chỗ yên lặng, họ sống ngồi tâm đường. Thì ở chỗ đó sẽ có những cái người tu tập. Và nếu mà nói về hành trình tâm lý con đó, càng lên sâu, lên trên thượng nguồn đó, thì rất nhiều những vị tu sĩ yoga chỉ chỗ này là chỗ mà người ta sống để người ta luyện cái tâm của họ, là họ luyện càng ngày. Thường thường chúng ta thấy rằng nếu những người chứng thiền thì không có ai mà ở châu Âu nào chứng thiền được hết. Nhìn vào những cái vị mà để tự có Đức Phật mà tu tập thiền định thì phải nói đến chỗ thiền định để tu tập chứng thiền. Thì thường thường cái tiếng ồn, cái gian nhận của thơ thì thành ra khi mình ở chỗ mà đông người đó thì mình rất là khó kiếm được thiền. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta ở những cái tứ phồn hoa đô thị đó, chỗ đó thường người ta tập trung lại nhiều cái dẫn lãnh vực kiến thức, lãnh vực về thương nghiệp, lãnh vực về buôn bán, lãnh vực về tài chính, kinh tế, bệnh viện, thì thật sự là nó thường tập trung vào những cái chỗ đông người. Cái điều này thì không có ai cũng nhận vấn đề này. Thì tất nhiên là cái chỗ mà tập trung thì tốn công người, nên bệnh viện cũng mọc lên nhiều, rồi nhà trường học, rồi những cái đại học, những cái khu kinh tế nó cũng mọc lên nhiều, cái đó là đương nhiên thôi. Vì cái nhu cầu đông người và cái vật chất thì họ phải có cái điều này. Còn vấn đề mà muốn đạt về tâm linh, nó đạt được thiền định phần không nói tí đó, thì phải nói đến những người có cái cảnh này. Chúng ta nói đến một cái chỗ nào dễ tu đó, tu tập ở rừng đó hay là tu tập ở đô thị đó, thì chúng ta nói đến người ta muốn đạt cái gì ở nơi cái đô thị. Ở trung tâm đó thì mình nói đến cái vật chất được tạo, ví dụ xe cũng xe tốt nhất, bệnh viện phục vụ cũng tốt nhất, ăn cũng ngon nhất, có thể là mua phẩm cũng ngon nhất. Cái gì mà đường đi mình cũng nói ngon nhất thì cũng đồng ý đi. Tại chỗ phục vụ đông người thì tất nhiên ta phải luôn luôn đông người thì có đông cái sự đóng góp, đông cái sự buôn bán trao đổi và đông cái sự đóng thuế. Còn ví dụ khi mà chúng ta nói chỗ nào mà nó thương hết, người ở thương hết thì đóng thuế, chúng ta sẽ thương hết. Ngược lại đóng thuế đó thì ta dựng vào cái nông nghiệp, cái mảnh đất mà ta đóng thuế. Còn ví dụ chúng ta thấy ở những chỗ mà đông người thì nó có nhiều loại thế buôn bán, thế kinh doanh, hay thế về đầu tư kỹ thuật, bệnh viện một cái nọ thì người ta làm được. Có nhiều người tới quay quần qua cái sự mà sinh sống đó thì nó có nhiều cái dịch vụ, và nhiều cái dịch vụ đó thì người ta đánh thế trên nhiều cái dịch vụ được. những trung tâm kinh tế, cái thương mại là cũng ở thành phố có cái điều này. Dĩ nhiên là về cái mặt kiến vật chất thì người ta tự nhiên người ta phải tụ tập tại đó. À, còn cái kiến thức học hỏi đó thì chúng ta cũng nói đến người thành phố thì họ học cái gì, thì họ có thể học lại được nhiều cái kiến thức để kinh doanh buôn bán, kiến thức y tế bác sĩ hay là tổ chức như thế nào thì rất nhiều họ học được nhiều cái vấn đề này. Nhưng mà để thực chứng được tâm linh hay là thực chứng được cái thiền định đạo quả thì phải nói đến những người sống một cái tu sĩ yên tĩnh, vì chính vì yên tĩnh nó họ đạt được cái trình độ nội tâm do cái sự yên tĩnh đó mà cái nội tâm nó có được. Nên mình thường quý vị thấy đối với chư Phật đó thì luôn 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 đợi bởi Đức Phật người trả lời cho biết anh khác. Chư Phật thì luôn luôn sống ở tình nỗi yên tĩnh, nên chư Phật đã thường sống những chỗ mà yên tĩnh. Có những khu khu mà thật sự thì chưa thấy đến những cái vùng Ấn Độ mà mình qua thì những khu đông người cũng có, nhưng mà bình thường nó có những khu rừng, khu rừng hoặc những cái khu vườn của những người họ cần sự yên tĩnh. Chúng ta thấy vua chúa cũng có những cái vườn thượng nguyễn, hay là vua có vườn trúc, vườn trúc lâm như của vua Vinh Đích Ca Ra, hoặc là những vị vua là cũng có những khu vườn. Thì chính những khu vườn đó là những chỗ yên tĩnh, những chỗ yên tĩnh, chỗ đó những chỗ mà không có xe cộ, không có này cái nọ, những cái gì đạo sĩ hồi xưa thì cũng vào đó ở tu tập, tình những gì thường tìm những cái yên tĩnh cũng vào đó ở tu tập. Nên bình thường Đức Phật thì quy định cái tu viện thì nó không quá xa làm cũng không quá gần làm, tại nghĩa là xa làm quá thì đi tăng đi bác không được, gần làm quá thì nó ồn ào. Cái đó là cái phương diện về sau này, nhưng mà cũng dựa vào cái sự tu tập của các cái giác ngộ cần phải có sự yên trì chứng đắc đạo quả thành phẩm tận trí, và các ngài có cái sự suy tư, suy tư về vấn đề đó. Nên khi mà Đức Phật này nói về nhãn nhĩ quyền đó là cái sức mạnh của cái lỗ tai bắt thành kinh đó, nên chúng ta thấy nhiều khi mình ngủ rồi không ngủ được do cái tiếng ồn. Nên bình thường có những người ở miền quê họ quen là họ lên thành phố họ không có ngủ được do cái tiếng ồn xe chạy hoặc là cái ồn ào của đô thị. Nên những người không quen, cũng có những người mà họ đô thị quen rồi đó, do cái tiếng ồn ào là bây giờ họ về miền quê rồi họ cũng sợ hãi. Chúng ta thấy cũng như Đức Vua Ai Cập Thế, những lúc mà đi vào cái vườn mà Đức Tôn ở và hai người thành công thì bị cùng ở cái tiếng này không nghe có tiếng thở, tiếng ho. Tại vì vua vào tiếng thở thì nhỏ rồi, cái tiếng ho thì nó lớn nhưng mà cũng không nghe. Đức Vua cứ nghĩ rằng bị kỳ bà đó đưa vào để có người ám sát, chứ làm gì có mấy ngàn người ở đây mà cái khu rừng nó yên tĩnh. Nhưng mà khi vào đó thì thấy Đức Phật ngồi và chư vị tu ngồi đó, thì Đức Vua mới thấy được cái sự lại. Đức Vua mới mong là hoàng tử, là con ở nhà Thế, sau này hoàng tử sẽ có cái tánh yên lặng, tịch tịnh giống như chư tăng bây giờ. Đức Vua mới mong được như vậy, nhưng mà đâu có dễ gì cái gì. Thành ra khi chúng ta ở một cái môi trường nào, con người lớn lên rồi nó do cái thói quen của môi trường, rồi nó cũng ảnh hưởng một phần rất là lớn. Nên bình thường những người mà ở miền quê thì họ thích sống quê, ở thành phố họ thích sống thành phố, vì cái sự ồn ào. Từ khi nào những người mà lớn tuổi họ thấy cái vùng thành phố mà họ đi tìm kiếm cái gì đó họ cũng được, rồi bây giờ về cũng già họ cũng tu tập là một miền quê. Chứ còn thật sự thì ít có khi nào người ta mà từ thành phố người ta về quê, tại vì ở thành phố thì cái gì nó cũng đường xá, đường trạm hoặc là bệnh viện, rồi phương tiện, vật dụng gì nó cũng khác hơn với quê hết, cũng đầy đủ hơn. Còn người ở quê thì thường thường thiếu thốn hơn, nhưng họ được cái không khí tốt. Bởi chúng ta thấy xe cộ bây giờ đó, những cái thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đó thì thường thường ô nhiễm, từ mức ô nhiễm rất là trầm trọng. Các nhà khoa học và cũng báo động như vậy là phát triển không bình thường. Khi mà những cái cái trung tâm mà phát triển mà ô nhiễm không khí nặng như vậy thì người dân và bệnh rất là nhiều, phải chi phí để mà gọi là cấp dưỡng cho người bệnh hoạn, và cái chi phí để lo cho người bệnh hoạn nhiều, nên cái nền kinh tế nó không có bền vững. Nên bình thường quý vị thấy cao này thì chúng ta cũng thấy được gì đó. Nên bình thường những người ở thành phố thì cái gì nó cũng đầy đủ hơn, nhưng mà ngược lại thì ô nhiễm cũng nhiều hơn. Bởi chúng ta thấy chỗ nào mà đông người thì ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm về cái không khí, sinh hoạt, nước và không khí, đó là những phần ô nhiễm do khói bụi, xe cộ bây giờ là thấy. Thường thường thì lúc nào cũng phải có vấn đề đó, nó kèm với cái hệ lụy đó. Còn những cái vùng quê đó, thì chúng ta thấy xe cộ cũng ít, con người nó ít, những cái vùng mà người ta tu tập nó còn ít nữa, người ta không có dùng máy móc nữa, người ta đi tới đi lui chỉ là xe đi bộ thôi, nhất là những cái đường núi người ta ở thì cái gì đã lên đã thấy xe cộ không có thể nào lên trên núi mà chạy được, rất là khó. Thì ở đó là cái đoạn đường quá ít có người ở, và cái kinh phí mà bỏ ra làm ít người đi là cái gì là không bỏ. Ngược lại chỗ thành phố đô thị đông người thì đường xá rồi người ta do rất nhiều người ta làm được thu hoạch lại được nhiều hơn, nên người ta bỏ là người ta làm. Cho nên nhìn vào như vậy đó thì chúng ta nói rằng một cái người mà muốn được cái không khí tốt, cái sự thở hay là cái sự tốt đó, thì bình thường người ta hay nói những người quê có ăn uống ít, có những quá chất không chỉ thở tốt cho những người quê thì cái ăn uống đảm bảo của người ta tốt hơn. Thì cũng có, nó cũng có những trường hợp là họ có những cái nguồn không khí tốt và họ thở rất tốt, bệnh phổi bệnh tim. Còn khi mà chúng ta ở những giờ có nhiều người chỉ lựa buổi đi ra được thì họ bệnh chính hết, thì chúng ta thấy đó là do cái sự ô nhiễm. Như vậy thì cái vật chất hay là cái vật chất phần nhiều thì những cái đô thị nó luôn luôn được nhiều, nhưng mà nơi đó mà nếu có tìm được sự yên tĩnh của cõi lòng thì nó phải đến những rừng vùng rừng núi hay là những người rừng kẹo đó để tìm được cái bình an của nội tâm, cái tiến bộ của nội tâm. Còn thường thường đa số dùng mà đô thị thì nó tiến bộ của vật chất, tiến bộ của cái phần vật chất là nhiều hơn. Nên bình thường tôi cũng gặp các vị trưởng lão cũng thường khuyên là mình đi tới cái vùng nào đó, người ta tu giả vùng nào đó, thì chỗ đó còn nhiều người họ tài những cái loại thần chú bùa ngoại hoặc là họ luyện những cái nhạc cụ đã có. Còn chỗ nào thấy nhà lầu cao rồi đinh cao thì mà cái nọ thì những vùng đó là ở đó khó tìm được những người mà có những cái túi thuật hình, những cái thời gian để họ luyện cấp tất cả những vật chất. Còn những người mà sống ở những vùng này họ đơn giản chừng nào sống mà còn những cái chuyện nội tâm của họ, và họ luyện mật chú những cái bùa ngoại họ luyện được thì họ có là thời gian để đầu tư vào đó. Còn những người ở thành phố họ đầu tư vào vật chất và chạy đua hay những cái vật chất thì rất là nhiều. Để nhìn vào cái điều đó thì chúng ta thấy những cái gì nó nhận thức một cái cách có chi tiết rất là kỹ lưỡng như các vị đã trình bày như vậy. Thì quả thật như vậy chúng ta thấy những cái gì mà tu tập nó bình thường họ tìm cái thanh tịnh mà mới đạt được những cái khả năng mà những người kia không đạt được. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 thì chúng tôi nói nếu một người mà muốn để đạt được cái sự tu tập để chứng đắc các tình thiền định thì họ luôn luôn họ chọn đường núi là tốt. Còn những người mà họ muốn phát triển vật chất hay là kiến thức đó, thì họ lại tập trung vào thành cái trung tâm thành phố. Chỉ cái điều này hai cái lĩnh vực có hai cái sự thành công, thành công trên cái vật chất, thành công trên cái vấn đề tu tập tâm linh, thì nó luôn luôn là hai mặt như vậy. Thì tùy mọi người họ chọn như thế nào đó. Thì tốt đến mặt đó thì như là ảnh hưởng cái mặt khác, và tốt mặt này thì ảnh hưởng mặt kia, mà phải mà tốt mặt kia thì ảnh hưởng mặt này. Trên đường Đức Phật ngồi thiên đó, nghĩa là những người tu chỗ nào mà cái chúng tứ mà đã thể tu tập phát triển được cái nền tảng tu tập thiền định đạo hòa tốt, và vật chất thiếu không thì thiếu cũng nên ở. mà nếu chỗ nào đó mà ở mà cái vật chất nó cũng không có, mà tiến bộ về cái sự tu tập cũng không có nữa, thì những cái cuốn chú nó bỏ ra đi. Tại vì cái người tu không phải vì mục đích để có cái lợi nhuận. Thì chúng ta thường thường thấy những người mà ở cái khu vực mà thành phố đó, thì cái thành phố là nhiều người ở và nhiều cái sự phát triển về vật chất. Nơi ở chỗ đó thì cái vấn đề nó vẫn nhiều hơn. Giờ dù ta có hẻo lánh, ít người thì vật chất là ít, cái phương tiện nó ít, nhưng mà ngược lại sống trong nội tâm được là tìm những cái chỗ đó nó phát triển hơn về mặt nội tâm tâm linh. Thì đây là cái trả lời những câu thảo luận thứ hai về hai phương diện tốt về cái vấn đề tu tập thì nên chọn rừng, mà tốt về vấn đề kiến thức hoặc là vật chất thì nên ở thành phố trung tâm. Chúng tôi xin trả lời những giải thích cho các bạn.
Dạ, xa thú, con là kính kia tâm đến thượng tộc, họ Phật Năng đã thảo luận dùng chính con ba câu vừa rồi. Tiếp theo cho con được thỉnh sư phụ Thiệt Siêu, không biết sư phụ có trở lại trước máy, sư phụ có nghe được tâm thanh của con hay chưa? Cho con được hỏi một lần nữa, sư phụ Thiệt Siêu có mặt ở trước máy hay chưa? Hình như nãy giờ chúng ta không thấy tín hiệu của thượng tọa Thiệt Siêu, phải không quý vị? Có vị nào nãy giờ thấy tín hiệu của thượng tọa Thiệt Siêu hay không quý vị? Chắc có lẽ già xa thấu, hình như là cái đường nét của con hôm nay nó đường nét của con hôm nay nó rất là chậm. Trong khi con nghe trả lời câu thảo luận, con phải chạy ra chạy vào một hai lần mới được nghe liên tục. Bây giờ thì rất là hoan hỷ khi thấy tín hiệu của sư phụ. Bạch sư phụ, ở đây thì con tiếp theo câu hỏi nó cũng liên quan đến câu hỏi vừa rồi của thượng tọa Phật Đăng. Nó tiếp theo thêm một tí nữa. Con thấy ở trong kinh điển thì thường thường khi mà làm phước xong rồi, hoặc là nói chung con thấy rằng các vị thánh tăng hoặc là ngay cả nước mặt luôn, khi mà chưa xuất gia đi tu thì vị nào cũng sanh ở Trung Quốc độ, có nghĩa là sanh ở kinh thành, nói chung là sanh ở nơi trung tâm không ạ. Rồi còn nhiều sau khi xuất gia rồi thì ngay cả các vị đó cũng đi tìm cái nơi thanh vắng để mà tu tập, hoặc là trong những cái bài kinh thì Đức Phật cũng kêu các vị đó hãy đi đến khu rừng trống, khu rừng hoặc ngôi nhà trống để mà tu tập kiết già lưng thẳng, nghiêm chức mặt, vân vân. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là phải chăng khi mà mình gần cái khu rừng thì nó sẽ dễ làm cho mình, nó có cái dễ làm cho mình tiêu diệt được phiền não, và còn ngược lại thì mình ở gần thành phố, gần ở trung tâm thành phố thì nó sẽ là cái điều kiện dễ cho mình phát sinh phiền não, có phải như vậy hay không? Và còn ở đây thì không muốn nói rằng là ở khu rừng mà thanh vắng thì nó làm cho mình dễ tiêu diệt phiền não, còn ngược lại phố thì nó sẽ dễ cho làm cho mình tăng trưởng về phiền não, có phải như vậy hay không? Con là sư tỉnh sư phụ Thiệt Siêu, Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Là một Phật Thầy, kính lễ Phật Pháp Tăng, kính chờ Thượng Đức
thương cho các quý Phật tử. Kính thật quý nhà chư thiên sĩ, đối với cái sự tu tập thì hãy kiên khi còn là phật phu, thì cái tâm nó bị ảnh hưởng nhiều đối với ngoại cảnh. Nhất là cái tâm dễ bén mùi danh lợi, cho nên cái sự tu tập và để rèn luyện tâm để trao dồi trí tuệ đến dài, nhất là để cảm nhận được cái tướng vô thường, khổ vô ngã của vô minh, muốn có được những trạng thái đó thì phải ở nơi thanh vắng như là nơi rừng núi. Còn tâm phàm phu, nếu mà ở những cái nơi phố thị nguyên lắm, đẹp tên đèn đỏ, lâu nay tâm tư sẽ bị nhiễm mùi tục lụy, có những người người ta thường nói cái câu thế này, nhất là tu sĩ, tu gia, tu ba, tu chùa, người đó không biết họ suy nghĩ như thế nào, họ nói là ở giữa chợ mà tu tập được là hạng nhất, ở tại gia, ở nhà giữa vợ con chồng con mà tu được thì đó là cái cấp độ hạng gì. Còn cái việc mà mình xuất gia đi vô chùa mà tu tập được thì người ta xếp vào cái cấp độ hạng ba thôi. Không biết những người mà họ nói như vậy đó là do họ suy nghĩ mà họ nói hay là tự bản thân của họ đã thực hành qua. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng khi mà họ nói như vậy đó, nhất tu thị nhị tu gia ba tu chùa, họ nói như vậy, cái câu nói đó nó không có hợp tôn ý của Đức Phật, không có học công lý Đức Phật, cũng như là không kinh nghiệm ra bài hai này lại trưởng lão này đó thì nát là một vị A La Hán, ngài đấy có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc tu tập để chứng đạt được quả vị A La Hán. Cho nên những cái đặc tính, những cái đặc tính của thiên nhiên mà ngài nêu lên để ngài ám chỉ pháp, đa phần chúng ta thấy ở đây là luôn nhắc tới cái vị hành giả tu tập nên đi sâu vào khu rừng. Đến những cái nơi yên tĩnh, vì nơi đó mới là môi trường thích hợp để cho trú tế niệm và sanh khởi vị quán. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sáng suốt hơn Đức Phật hay sáng suốt hơn các vị lại. Phạm phu chúng ta mà đi nói những cái điều đó chẳng khác nào như câu nói rằng là một con sẽ còn trong đời kinh Sapatawa Sutta, bài Sapatawa Sutta, kinh nhất thiết lộ hoặc phải chăng Đức Phật đã dạy rằng có những lộ hoặc cần phải được đoạn trừ do tránh né, thì ở đây là gì? Chúng ta gặp cảnh phiền não vạn bất đắc dĩ, chúng ta phải đương đầu thì chúng ta phải sang nhận chịu đựng. Chúng ta không tránh được thì chúng ta phải sang nhận chịu đựng. Nhưng mà nếu từ xa mà chúng ta đã thấy được cái cảnh nó đem lại phiền toái phiền não cho nội tâm, thì tốt nhất là chúng ta nên né tránh. Bởi vì người ta nói rằng thể yếu trong người thì đừng có đe dọa. Chúng ta muốn thử cái sức khỏe mình mà chúng ta ra gió thì chúng ta bị trúng gió, hay là chúng ta bị cảm mạo, thì trong trường hợp đến khi trường hợp đó xảy ra, nếu bây giờ chúng ta mới mở muộn thôi. Cho nên ở đây trong tâm câu hỏi của Thầy Đức Pháp Tính thì chúng ta xin thưa rằng khi mà chúng ta xuất gia xong, chúng ta nên ở gần với vị thầy để chúng ta học hỏi giới luật căn bản và pháp môn căn bản, trang bị cho đời sống xuất gia, rồi chúng ta đi tìm ẩn cư nơi thành phẩm rồi chúng ta tu tập, thì cái đó là lý tưởng nhất. Rồi còn khi chúng ta mới xuất gia xong, chúng ta nghĩ để chúng ta tu rèn cái tâm để chúng ta lao mình vào giữa cuộc đời, đi đến những cái chỗ hồng trần, thì chúng ta chưa kịp trao dồi thì chúng ta đã bị dục lạc ngũ trần lôi kéo, cái danh lợi lôi kéo. Nếu không nữa thì tâm này đã bị chi phối bởi cái cảnh hồn hào, bởi ngoại cảnh, nó cứ xuất hiện liên tục, bệnh sắc bệnh trên những trí tuệ bị liên tục. Cho nên ở đây cái đời sống ẩn cư trong rừng để mà tu tập đó là cái môi trường lý tưởng nhất, thích hợp nhất. Và bất đắc dĩ lắm hay là một vị tỳ khưu đi vào trong thành để làm một vài công việc cần thiết, hoặc là đi thật rồi phải rút đi chứ không nên đánh lá ở lại học. Có những đặc tính của các công vật mà ngài Nagarjuna ngài có giải thích
như lười nay khi mà nó đi ăn, là ăn xong rồi nó sẽ bỏ đi chỗ khác chứ nó không có bén mà lại. Cũng như thế nào thì nghĩ hành giả cũng vậy, đi đến giữa thành phố, giữa phố thị, rủ mọt tắt, đi đến có công việc gì thì cấp thực tôi không, xong rồi là phải rút đi, chứ có thể mà để nó ở lại để mà thử thách cái tâm. Các bậc tiền bối trước kia cũng có câu nói rằng tăng trụ thành hoàng và tổ ha, tiên hiền đu thị ở như ma, sơn tiền thủy chức thủy trúc dê văn khứ, thanh thủy tiên nhiên thành trực ba. Tăng ở thành vua Đức Phật này cũng hay. Cái câu nói này nè, thì chúng ta phải hiểu cách nôm na, chứ đừng có nghĩ Đức Phật này than thở mà ngài cũng bởi cách. Xưa nay bậc hiền trí ở ngôi nhà, dẫu rằng nước chảy từ nông xuống, dẫu có nhà trong cũng bận rạng. Nước ở trên thượng nguồn, ở trên cao, trên núi non, dầu cho nó có trong nhưng mà chảy xuống đồng bằng, nó hòa nhập vào những cái ao hồ mà con người sử dụng, thì nước trên cũng trở nên đục, nó không có trong trẻo như hồ cái lúc mà ở trên nâu ngàn ấy. Từ xưa đến bây giờ các bậc hiền trí như là Đức Phật và chư vị A La Hán, các vị cũng thích sống ẩn cư ở rừng sâu, đừng nói chi là phàm phu chúng ta. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi mà từ bà đại đức Phật Tính nêu lên, chúng tôi xin một vài chia sẻ với quý vị biết rằng bây giờ chúng ta ở đâu ở yên đó, chúng ta không được phép di chuyển từ chỗ này chỗ kia, bởi vì cái vấn đề định cư của chúng ta ở trong cái thời đại hiện tại, chúng ta khó có thể di dời và sống ở nơi rừng rộng theo những ý muốn được, trừ khi là chúng ta xuất gia và chúng ta có thể tìm ở nơi ẩn náu thì ít bạn nói, nhưng mà đối với người thì khó làm gì, đối với một xuất gia bây giờ đi tìm ở chỗ khác cũng được, một khi đã xuất gia một chùa ở yên lâu có hộ khẩu đó, có sổ hộ khẩu, có tên trong sổ hộ khẩu, tự giờ mình bỏ đi chỗ khác thì cái này nó cũng phiền phức lắm. Thôi thì chúng ta cứ ở chùa, ở trong phòng, trong lưu thất thành vắng, ta tu thiền cũng được, gọi là tạm tạm thay thế cho cái khu rừng. Chứ chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện là chúng ta nhập thế đi đến gần cái đời sống người cư sĩ. Chúng ta chân trả áo xanh áo vàng áo đỏ trắng, thời gian sau là tâm của người cư sĩ đó là biết gì mà không có tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích.
Dạ, xa thú, xa thú, con kính tri ân đến thầy sư phụ rất nhiều. Bạch sư phụ, lúc nãy thì con biết rằng sư phụ hôm nay phải đi, trưa nay phải đi Sài Gòn dạy học. Thành ra con muốn sư phụ thảo luận câu đầu tiên ở lúc đầu. nhưng mà tại sư phụ không có mặt ở trước máy, do đó nên là sư phụ phải tức thêm một khoảng thời gian nữa. Vậy thì bây giờ thì con nghĩ rằng sư phụ có nghĩ sớm được vài phút thì chắc nó cũng không quan tâm xí gì hết. Thành ra con thỉnh sư phụ quan nghĩ thảo luận giùm con một câu nhỏ, một câu ngắn này thôi. Có nghĩa là bây giờ con thấy ở trong cái phần mà nói về sanh tử luân hồi thì con lúc nào cũng nghe nói do tham sân si. Nhưng mà tại sao ở trong cái vị mà chứng quả tu đạo quần đầu tiên thì phải diệt được hoài nghi và tà kiến? Thì tại vì con tí con muốn hỏi đây là khi mà nhắc đến gốc luân hồi thì tham sân si, nhưng mà sao mà cái bước đầu mà chứng quả nó thì phải diệt được hoài nghi với tà kiến rồi mới tiến lên được những cái bậc chân, những cái bậc thánh cao hơn nữa. Con xin lĩnh sư phụ thảo luận nhiều con vấn đề này nữa. Xin sư phụ hoàn hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tiếp bạch trên tầng thiên thương gì? Tất nhiên là nói đến gốc của cái sự luân hồi, cái phiền não là phải là vô minh và ái tham. Nhưng mà quý vị được biết này, vô minh và ái đó là cái phiền não gốc để đưa đến sự sanh tử luân hồi. Do đó cho nên phải chứng đạt được cái trình độ của bậc A La Hán thì mới có thể đứng gốc được vô minh và ái. Chứ còn nếu như là chỉ mới có tu được vườn là đã bước vào được vô minh và ái, chấm dứt luân hồi sinh tử, thì như vậy tôi đã làm A La Hán, A La Hán để làm gì? Nó vô dụng. Cho nên á, chúng ta phải hiểu giống như là những người mà họ đúng cây, khi muốn bứng thì cổ cây á, có bao giờ người ta để nguyên cành lá xâm xê như vậy rồi người ta đúng cái gốc đâu? Đúng cái chuyện đó là nó ngã xuống là nó đè chết người. Do vậy cái kỹ thuật đúng cây á, cái đúng cây trước hết là người ta trèo lên cao, người ta đốn, người ta chặt cái nhánh này nè, chặt nhánh xung quanh nha, xong rồi cái người ta cắt cái đọt, người ta cắt dần dần xuống đến cái gốc rồi người ta mới đứng sau cùng. Là Đức Phật tính hỏi câu hỏi này, nhưng tôi có cảm giác là chắc lại rùa mỗi lần đốn cây chứ. Là Đức Phật tính là đốn cái gốc trước nha, cái chủ được nguy hiểm quá. Người ta đốn cây thì người ta chặt nhánh trước, người ta chặt nhánh chặt cục đọt rồi người ta mới đốn. Như vậy nó chỉ còn có chỉ cần nhẹ thôi thì hiểu là ổn. Cũng như thế nào thì ở đây thì não vậy, bậc tu đầu vườn tức là chỉ mới còn hưởng một bậc thấp thì cái trà nhánh thì nó như là tạp chí và y, mấy cái trài nhánh đó để nó dứt bận lắm, cho nên phải đoạn trừ trước rồi sau đó mới đốn những cái nhánh lớn như là dục ái và sân. Rồi cuối cùng mới chặt mấy cái rễ là ái sắc ơi, sắc ngã mạn phân biệt và u minh, lúc đó mới là tiên ái tham và
vô minh, mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Chúng tôi tranh thủ trả lời trong còn lại 4 phút để cho quý vị hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú, con tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Con nói rồi, con hỏi con câu hỏi ngắn thôi. Con hỏi ngắn thôi để sư phụ trả lời trong sư phụ nghĩ. Kính thưa quý vị, thật sự ra thì chúng tôi biết rằng thực tập được siêu thì kia là hình như là hai rưỡi. Và lúc trước chúng tôi ở chùa Sư Lý, Vĩnh Long thì hai rưỡi sư phụ phải dậy để chuẩn bị lên xe để đi lên Sài Gòn để mà dạy học. Nhưng mà thường thường thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình thấy thượng tọa thức rồi kia cái dậy sớm thì mình thấy rất là khổ quý vị. Nhiều khi chúng ta thấy cũng hơi rét một xíu, nhưng mà ngược lại không có thượng tọa, không có thượng tọa trong rung hình như là mình thấy nó cũng như là chóng mắng, nó hơi thiếu một cái lường cột quý vị. Thành ra mình thấy thật sự khi mà thiếu sự hộ ở trong trung á thì thấy như là rung nó hơi vắng, rất là chóng vắng. Còn khi mà sư phụ thức thì phải nói rằng là nhiều khi con chính con cũng nghĩ là con cũng nghĩ sư phụ rất là mệt. Quý vị biết rằng có những đêm mà chúng tôi khi mà ở chùa Sư Lý Vĩnh Long là chúng tôi nghứ đêm kia mà 2:30-3 giờ mưa mà rất là gió, khi mà mình chỉ cần dậy mình đi đâu ngoài tắt đèn hay là mình kéo cửa sổ cũng cảm nhận là lúc đó là mình phải nói là rất là sợ ra ngoài. Mà quý vị thấy rằng là thường tập đến siêu thì những cái giờ thời gian đó phải dạy ở Sài Gòn, phải dậy để lên xe đi dạy ở Sài Gòn, thành ra mà mình nghĩ đến những cái cảnh đó thì không thể nào mà mình nói về cái ân đức của người thầy, cái công đức của người thầy, không phải nói là không sao mà mình tả hết được. Thôi thì bây giờ thì con thầy với sư phụ mình nghĩ nhà con chúc sức khỏe đến sư phụ. Kính thưa quý vị, phần thảo luận của trong lớp Phật Pháp Cá Má đến đây cũng vừa phải lẽo thời gian, do đó chúng ta sẽ kết thúc. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị quan tập vào lớp học để được nghe thượng tọa Phật Đăng thuyết giảng về ví dụ đặc tính của cây cối. Ngày mai xin kính mời quý vị hãy quan tập vào trong để được nghe bài giảng. Một lần nữa con xin đảnh lễ đến quý ngài và chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin chúc quý cô trung nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đinh. Xin kính mời không thấy vị nào giơ tay. Quý vị muốn nghe thảo luận nữa sao không mấy giờ tay nhà, xin mời Phật tử Tâm Như.
Sa thuộc lòng thầy, con Tâm Như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mừng nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn Nguyễn Trụ Nguyện Ốc Tư Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các đường trong chứng thoát nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ông đồng thừa tu công đức nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.